Chào mọi người, đến với bài phân tích hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách một chủ đề cực kỳ thú vị từ các tài liệu gần đây, lắng nghe góc nhìn của người trẻ. Nghe thì có vẻ đơn giản đúng không, nhưng sâu bên trong đó là cả một bầu tâm sự, những áp lực vô hình và cả những tiếng lòng mà đôi khi cả một thế hệ chẳng biết ngỏ cùng ai. Nào, chúng ta cùng đi thẳng vào vấn đề nhé.
Có một nghịch lý cực kỳ lớn mà các tài liệu đã chỉ ra. Tại sao một thế hệ dường như có trong tay mọi thứ lại thường xuyên cảm thấy chênh vênh? Hãy thử nghĩ xem. Người trẻ bây giờ lớn lên trong một thời đại mà công nghệ, thông tin, mọi thứ đều nằm ngay trong lòng bàn tay. Đáng lẽ họ phải cảm thấy tự tin và vững bước chứ? Nhưng không, sự chênh vênh và lạc lõng lại luôn trực trở. Đó là vì đi kèm với những đặc quyền thời đại là những kỳ vọng vô hình chưa từng có tiền lệ.
Để mình miêu tả thử cảm giác này nhé. Nó giống như việc mọi người vừa mở điện thoại lên, lập tức đập vào mắt là hàng loạt thông tin. Một người vừa đạt học bổng toàn phần, lướt thêm chút nữa thì thấy người kia kiếm tiền tỷ khi mới 20 tuổi, rồi người nọ thì nổi rần rần trên mạng, hay ai đó đã sớm tìm ra đam mê rực cháy của cuộc đời. Mọi thứ cứ diễn ra với một tốc độ chóng mặt. Khi liên tục bị bủa vây bởi những hình ảnh hoàn hảo ấy, người trẻ lập tức tự hỏi, trời ơi, mình đang làm cái gì với cuộc đời thế này? Có phải mình đi quá chậm rồi không? Áp lực đồng trang lứa thực sự đang bóp nghẹt họ mỗi ngày.
Và điều này dẫn đến một sự đối lập rất gay gắt. Những thế hệ đi trước thường nhìn vào và bảo rằng, ôi bọn trẻ bây giờ sướng thế, đâu có phải lo chạy ăn từng bữa như thời xưa. Nói vậy cũng đúng một phần, nhưng thực tế bên trong lại hoàn toàn khác. Họ đang phải oằn mình gánh một kiểu áp lực khác, áp lực phải giỏi giang, phải thành công từ rất sớm, và tệ nhất là lúc nào cũng phải tỏ ra tích cực. Thậm chí, việc xin nghỉ ngơi một ngày thôi cũng đủ để sinh ra cảm giác tội lỗi rồi. Thật sự rất kiệt sức.
Có một câu trích dẫn trong tài liệu thế này mà mình thấy cực kỳ thấm. Người trẻ không sợ khó khăn, họ chỉ sợ bản thân không đủ tốt. Mọi người thấy không, nỗi sợ hãi sâu thẳm về việc mình kém cỏi, không có giá trị mới chính là thứ khiến họ âm thầm chịu đựng. Bề ngoài thì cứ cười nói vui vẻ thế thôi, nhưng bên trong lại đang vỡ vụn vì áp lực học hành và tương lai. Rất nhiều người không dám tâm sự vì sợ bị đánh giá, hoặc đơn giản là họ nghĩ có nói ra thì chắc gì đã ai hiểu.
Thật ra, vấn đề không chỉ nằm ở cá nhân mỗi người đâu. Hãy nhìn rộng ra một chút về khoảng cách thế hệ. Khát khao lớn nhất của người trẻ bây giờ là gì? Đó là được sống thật với bản thân, làm điều mình thích và quan trọng nhất là được tôn trọng, được lắng nghe. Nhưng mà do bối cảnh lớn lên hoàn toàn khác biệt, nên giữa các thế hệ vô tình hình thành một hố sâu ngăn cách. Điều này làm cho những mong muốn chính đáng đó trở nên cực kỳ khó khăn để được thấu hiểu.
Minh chứng rõ nhất chính là những cuộc va chạm ngầm trong gia đình. Người trẻ thì có khi chỉ muốn làm nghệ thuật hoặc thỉnh thoảng xin nghỉ một chặng ngắn để chữa lành, lấy lại cân bằng. Nhưng kỳ vọng của người lớn lại khác. Họ muốn thấy sự ổn định, an toàn. Thế là, việc muốn nghỉ ngơi đôi khi lại bị gán luôn cho cái mác là lười biếng hay kém cỏi. Tài liệu phân tích chỉ ra một sự thật khá đau lòng, đó là xã hội thường chỉ chăm chăm nhìn vào kết quả mà bỏ quên mất cả một hành trình nội tâm đầy trăn trở và vật lộn phía sau của họ.
Vậy thì giải pháp ở đây là gì? Có phải là phải làm gì đó thật to tát không? Không hề. Những người trẻ đang quá mệt mỏi vì phải gồng mình lên rồi. Họ không hề đòi hỏi người lớn phải xắn tay áo lên giải quyết vấn đề hộ đâu. Cái họ cần thực ra rất đỗi giản đơn. Một người chịu ngồi xuống và thực sự lắng nghe. Một không gian an toàn, nơi không có sự phán xét, không có những câu kiểu con nhà người ta thế này thế kia. Lắng nghe để hiểu, chứ tuyệt đối không phải để chỉ trích hay dạy dỗ thêm nữa.
Bây giờ, chúng ta hãy thử chậm lại một nhịp nhé. Bỏ qua những phân tích vĩ mô nãy giờ đi, mình muốn kể cho mọi người nghe một ví dụ thực tế được ghi nhận trong tài liệu. Đây là câu chuyện của một sinh viên năm 2. Nghe qua thì có vẻ nhỏ bé thôi, nhưng tin mình đi, nó đại diện cho tiếng lòng của hàng ngàn, hàng vạn người trẻ ngoài kia đang loay hoay trong màn đêm của sự tự ti.
Tâm sự của sinh viên ấy thế này. Em luôn cảm thấy mình thua kém bạn bè. Người thì có thành tích tốt, người thì có ngoại hình đẹp, còn em thì chẳng có gì nổi bật. Mọi người cảm nhận được sức nặng không? Sự so sánh nghiệt ngã đó đã đè nát tâm trí họ. Và rồi như một phản xạ tự nhiên, sinh viên ấy bắt đầu thu mình lại. Không muốn gặp ai, từ chối chia sẻ, tự nhốt mình trong cái suy nghĩ rằng bản thân hoàn toàn vô dụng.
Rất may là câu chuyện không chìm trong bóng tối. Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ một khoảnh khắc bừng tỉnh. Nhận ra rằng làm gì có ai sở hữu một cuộc sống hoàn hảo tuyệt đối như trên mạng xã hội đâu. Ai mà chẳng có góc khuất, có những niềm đau giấu kín. Kể từ giây phút đó, họ ngừng việc so sánh bản thân với người khác, bắt đầu quay về chăm sóc sức khỏe tinh thần của chính mình, đặt ra những mục tiêu nhỏ gọn cho bản thân, và quan trọng nhất, học cách yêu thương chính mình. Đoạn này thực sự như một chiếc phao cứu sinh vậy.
Từ câu chuyện này, tài liệu đã đúc kết ra một chân lý rất đỗi ấm áp.
Trưởng thành không có nghĩa là lúc nào cũng phải khoác lên mình bộ giáp vững chãi. Trưởng thành thực sự là khi chúng ta biết chấp nhận sự thật rằng mình là con người và con người thì có quyền yếu lòng. Việc dám mở lời xin sự giúp đỡ khi cạn kiệt năng lượng và hiểu rằng giá trị của mình không nằm ở hai chữ hoàn hảo, đó mới là bước tiến rực rỡ nhất của sự trưởng thành.
Có một câu nói thế này, một cái cây cũng cần nhiều năm để trưởng thành. Con người chúng ta cũng y như vậy. Đừng vì một vài cú vấp ngã tạm thời mà vội vàng gạch chéo tên mình. Và cũng đừng tự ép bản thân phải nở hoa theo đúng múi giờ của người khác. Chúng ta ai cũng có một lộ trình riêng. Chậm lại một chút, cần thêm một chút thời gian để lớn lên. Điều đó hoàn toàn tự nhiên và rất đáng trân trọng.
Vì thế, hãy cứ thoải mái thực hiện những hành động yêu thương chính mình. Cứ nghỉ ngơi đi nếu thấy mệt. Cứ khóc thật to nếu thấy buồn và dũng cảm nói ra khi áp lực quá sức chịu đựng. Đừng sợ người khác bảo mình yếu đuối, bởi vì như các phân tích đã khẳng định, đó hoàn toàn không phải là yếu đuối. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy chúng ta đang học cách trưởng thành một cách cực kỳ lành mạnh và biết tự ôm lấy chính bản thân mình.
Để khép lại chương trình hôm nay, có một câu hỏi mà chúng ta cần tự ngẫm lại. Giữa một thế giới đầy rẫy những áp lực ngoài kia, điều tuyệt vời nhất chúng ta có thể làm cho nhau là gì? Thực ra, đáp án chỉ gói gọn trong hai chữ, lắng nghe. Lắng nghe để thấu hiểu, lắng nghe để đồng cảm, và lắng nghe để những người trẻ biết rằng hành trình này họ không hề đơn độc. Vậy, ngày hôm nay, liệu chúng ta đã thực sự dành đủ thời gian để lắng nghe những người trẻ xung quanh mình, hay vô tình lại đang đặt thêm những gánh nặng lên vai họ? Nghĩ về điều đó nhé. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bài phân tích. Hẹn gặp lại.